đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 30 tháng 4 năm 2014, nhằm ngày mùng 2 tháng 4 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại chiêm nghiệm về cuộc đời của Đức Phật. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đạo tràng Phật đản được mở ra và để cho tất cả những người con Phật chúng ta có cơ hội một năm một lần tưởng niệm lại cái cuộc đời của Đức Bổn sư, tưởng niệm lại nhân cách, hình bóng và những lời dạy của Đức Phật, cũng là để cho tất cả chúng ta ở nơi đây lễ lạy cái cuộc đời đó, bày tỏ tất cả tấm lòng của một người con đối với đấng cha lành muôn thuở. Kính thưa quý vị, ai trong chúng ta đã từng đi hành hương ở tại Ấn Độ, quê hương của Đức Phật? Ai đã từng tới ở nơi những thánh tích mà ở đó dấu chân của Đức Phật còn để lại, hình bóng của Đức Phật còn hiện hiện, pháp âm của Đức Phật còn vang vọng? Ở những nơi như vậy, có người Phật tử nào mà không cảm thấy một nỗi xúc động tràn trề? Bởi vì Đức Bổn sư của chúng ta đó không phải là một nhân vật huyền thoại như giáo chủ của các tôn giáo khác. Đức Bổn sư đó một nhân vật lịch sử đã từng thì hiện giữa thế gian này, mà kể từ những bước chân đầu tiên của Ngài trên mặt đất cho đến những giờ phút cuối cùng của Ngài ở trần thế, tất cả đó vẫn còn dấu tích vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sanh, vẫn còn đó để cho ta có thể hình dung được khi Hoàng hậu Ma Gia đản sanh thái tử như thế nào. Rừng khổ hành vẫn còn đó để cho ta có thể hình dung ra được Đức Bổn sư sau khi đem cái tấm thân vương giả của mình đánh đổi để mà sống cái cuộc sống của một bậc thầy khổ hành đệ nhất trong 6 năm trời ròng rã, thậm chí có những ngày chỉ ăn lấy một hột mè hột đậu. Rồi bồ đề đào tràng vẫn còn đó, cây bồ đề trải qua bao nhiêu lần dấu biệt vẫn còn đó để ghi dấu cái giờ phút mà Đức Bổn sư thành tựu đạo quả. Rồi trên con đường giáo hóa, bài pháp đầu tiên mà Đức Phật vận chuyển ở tại vườn Lộc Uyển vẫn còn ở nơi đó. Và cuối cùng, ở trong những giây phút của cuộc đời, Ngài đã an nhiên thị tịch ở tại rừng Câu Thi Na dưới gốc cây Sa La. Tất cả vẫn còn nguyên ở nơi đó, nơi mà làm lễ trà tỳ nhục thân của Phật vẫn còn dấu tích. Đức Phật đâu phải là một nhân vật huyền thoại, Ngài đã từng sinh ra đời, đã từng đi vào trong lịch sử của loài người, và hình bóng của Đức Phật đó cả một đời giáo hóa của Đức Phật đó, những lời di huấn của Đức Phật đó, cho đến ngày nay, trải qua trên 2600 năm rồi, vẫn còn đó cho tất cả chúng ta, cho thế giới loài người. Đoạn đường nơi cái chỗ mà Đức Phật đản sanh, cho đến rừng Câu Thi Na nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, chỉ kéo dài 80 năm. 80 năm của một đời người, như bao nhiêu con người ở giữa thế gian này. Nhưng mà ta thử tưởng tượng, nếu Đức Phật đó không từ bỏ cung vàng điện ngọc, không từ bỏ vợ đẹp con yêu, nếu Đức Phật đó không đem cái tấm thân vương giả của mình để gánh hết tất cả những gì khổ hạnh nhất trên đời, mà thực nghiệm cái bài học của những đau khổ đó, nếu chứ Đức Phật của chúng ta đó, Ngài vẫn sống cuộc đời của một vị thái tử với những gì mà thế gian này mong ước, lên ngồi trên ngai vàng, thống trị một quốc gia rộng lớn đến đâu chăng nữa, thì cuối cùng cái gì còn lại? Cuối cùng Ngài cũng sẽ đến và đi ở trong lịch sử loài người như bất cứ một vị vua chúa nào khác đã từng đến và cuối cùng cũng đã ra đi. Sự nghiệp dù có hiển hách đến như A Lịch Sơn Đại Đế rồi cũng thế thôi. Sự nghiệp dù có to lớn như Tần Thủy Hoàng của Trung Hoa rồi cũng thế thôi. Cùng lắm là còn lại đó một vàng lý trường thành, ở một mặt là ghi dấu một kỳ quan của thời đại nhà vua, nhưng đồng thời cũng là ghi dấu bao nhiêu tội ác mà ở nơi đó xương máu của con người đã đổ ra để tạo nên những công nghiệp như thế, những vị vua như thế, cuối cùng cũng đến và đi, và chỉ là những bóng mờ ở trong lịch sử mà thôi. Nhưng mà Đức Bổn Sư không, Ngài sinh ra đời trong cung vàng điện ngọc, nhưng chính Ngài đã từ bỏ cái cung vàng điện ngọc đó. Ngài sinh ra đời ngai vàng chờ đợi, nhưng chính Ngài đã từ chối cái ngai vàng đó để một thân một mình đi vào con đường tầm đạo, chỉ để mong thành tựu một điều, đó là cái trí tuệ vô thường, để hiểu rõ được cái bản chất thực sự của con người, của vàng pháp, để thấy rõ được đâu là cội nguồn của những đau khổ, đâu là con đường đưa tới hạnh phúc chân thật. Và con đường đó đã còn lại mãi với thời gian cho đến ngày hôm nay. Quyền uy danh vọng, tiền tài của cải, vợ đẹp con yêu, tất cả những cái đó cuối cùng đâu có khác gì một hạt bụi ở giữa trời đất đâu quý vị. Nhưng mà cái chân lý mà Đức Phật tìm ra, thì con đường giải thoát mà Đức Phật khai mở, thì rồi nó vẫn còn đó như là một cái gì quý giá nhất giữa một thế gian đầy hư ảo như thế này. Lịch sử có một vị đại đế như A Lịch Sơn Đại Đế chẳng hạn. Ông ta là một người đã từng đem quân chinh phục một đế quốc rộng lớn, nhưng mà rồi cái con người uy quyền của một kẻ chinh phục tột bậc như thế, cuối cùng rồi cũng chết đi. Và trước khi chết, ông ta đã từng bảo cẩn thận rằng, khi mà liềm ta, thì hãy nhớ để hai bàn tay của ta ra ngoài. Cẩn thận ngạc nhiên mới hỏi, tại sao như vậy? Người chết mà liềm thì phải liềm nguyên ở trong hòm, tại sao bề hạ lại bảo phải để hai bàn tay ra ngoài? A Lịch Sơn đã bảo rằng, ta muốn để ra ngoài hai bàn tay là bởi vì ta muốn nói với tất cả mọi người một cái điều mà ta đã chứng nghiệm trong cái cuộc đời của một bậc đế vương bá chủ như thế này. Đó là dù ta có chinh phục cả thế gian này, dù ta có cả một đế quốc rộng lớn biết bao nhiêu, dù ta ở trên ngôi cao tột bậc, nhưng rồi khi chết, ta cũng chỉ ra đi bằng hai bàn tay trắng mà thôi. Số phận của những bậc đế vương dù to đến đâu đi nữa cũng chỉ là như thế, sinh ra bằng hai bàn tay trắng và chết đi cũng chỉ hai bàn tay trắng. Một Tần Thủy Hoàng, đại đế của Trung Hoa, chết đi lại càng thảm thiết hơn nữa. Mặc dù trong suốt của cuộc đời ông ta đã tỏ ra tất cả cái uy quyền tột bậc của một bậc đế vương, nhưng rồi đến khi chết, bao nhiêu kẻ đã nguyền rủa khi mà tất cả sự nghiệp của một đế vương to lớn như thế đã được xây đắp bằng bao nhiêu đau khổ của đồng loại, bằng bao nhiêu mạng sống của con người. Ở nơi Đức Phật, Ngài không đi vào con đường phù du ảo mộng như thế. Ngài từ bỏ tất cả những gì mà thế gian này mong ước, bởi vì Ngài hiểu được rằng tất cả những gì mà con người mong ước đó, tiền tài của cải danh vọng vật chất kia, chỉ là những thứ hư ảo mà thôi. Và vì vậy mà Đức Phật cuối cùng đã trở thành Phật, trở thành một bậc đại giác đấng tôn quý nhất ở trong loài người. Bởi vì ở đến Đức Phật không có quyền uy, không có danh vọng, không có tiền tài, không có của cải, nhưng lại có cái quý nhất mà thế gian này mong đợi: con đường giải thoát tất cả khổ đau, trí tuệ để nhận chân cái chân lý của đời sống này. Và đó mới là cái mà Đức Phật để lại cho đời. Và cái đó chưa từng bị hủy hoại bao giờ hết tất cả. Tôi cứ nghĩ rằng thế gian này có thể trải qua bao nhiêu lần biến đổi, bãi biển hóa thành nương dâu, triều đại này lên rồi sụp đổ, nền văn minh này tới rồi ra đi, nhưng mà những lời dạy của Đức Phật, giáo pháp khai mở chân lý của Ngài có lẽ chẳng bao giờ biến mất hết tất cả. Bởi vì giáo lý đó là con đường đưa tới trí tuệ chân thật, là con đường đưa tới sự giải thoát chân thật, đưa tới hạnh phúc chân thật. Cái gì mà chân thật, cái đó không bao giờ bị hủy hoại hết tất cả, dù thế gian này có sụp đổ đi chăng nữa. Đức Phật là như thế. Nếu chúng ta đi đến những cái nơi mà Đức Phật đã từng để lại dấu vết trong cuộc đời của Ngài, ta sẽ sống có một niềm cảm xúc tràn trề. Quỳ ở nơi vườn Lâm Tỳ Ni, ta hình dung ra được Đức Phật đã từng đản sanh ở tại nơi đây, phụ phục ở nơi cái hình tượng của Đức Phật tại chỗ rừng Câu Thi Na, nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Ta có thể hình dung ra được Đức Phật đã an nhiên đi vào cõi Niết Bàn như thế nào. Và tất cả đó là một cái gì? Kích động tâm can của những con người chỉ thành tha thiệt. Tôi từng học Phật, từng cảm động từ những lời của Đức Phật dạy, nhưng mà có một nỗi cảm động sâu xa hơn nữa, đó là mỗi lần chiêm nghiệm về cuộc đời của Đức Phật. Cứ hình dung một con người sống trong dung vàng điển ngọc như thế, một con người có tất cả mọi thứ mà thế gian này mong ước tranh đoạt nhau để có, thế mà Đức Phật từ bỏ hết tất cả, vứt bỏ hết tất cả để một thân một mình đi vào con đường tầm đạo. Nếu như Đức Phật không vứt bỏ tất cả những cái đó, nếu Đức Phật đem cả cuộc đời theo đuổi sự nghiệp, công danh, quyền uy vật chất, thì ngày nay chúng ta đâu có một Đức Phật để tôn thờ như thế này. Thì làm sao chúng ta có một cái đạo Phật để cho những con người trí tuệ tìm tới, mà thấy ra ở đó tất cả cái ý nghĩa của đời sống này. Cho nên cái ân của Phật lớn biết bao nhiêu. Lớn không phải bởi vì để lại cho thế gian này những kỳ quan to lớn, những công nghiệp hiển hách, không. Cái lớn lao vĩ đại của Đức Phật chính là cái cuộc đời của Ngài, chính là cái nhân cách của Ngài, chính là cái phẩm tính của Ngài. Và những cái đó là cái mà thế giới này nương về nếu muốn sống một cuộc sống hòa bình, an lạc và hạnh phúc chân thật. Cứ nhìn lại cuộc đời của Đức Phật đi, suốt của cuộc đời đó, ta không thấy một mảy may nào, một lúc nào, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, mà Đức Phật đã tức giận một ai, nguyền rủa một ai, buồn phiền đối với một ai. Không. Ở Đức Phật từ giây phút đầu tiên cho tới giây phút cuối cùng, ta chỉ thấy ở đó một trái tim từ bi vô lượng vô biên, để yêu thương hết tất cả mọi người, mọi loài. Yêu thương từ một con chim bị bắn, để mà lấy thịt của mình cứu chữa cho con chim bị mũi tên độc bắn này. Ngay từ tuổi nhỏ, Đức Phật theo vua cha đến dự một cái lễ cày ruộng, chỉ nhìn thấy những con giun con dễ bị đứt thân ở dưới những lưới cày. trái tim từ bi của Ngài đã tỏa ra cho những con vật nhỏ bé như thế. Ở đây Đức Phật đâu phải chỉ có thương người, mà thương tất cả vạn loài sinh linh ở trong cõi đời. Và cũng vì vậy mà cái đạo của Phật chưa bao giờ làm tổn hại sự sống của bất cứ một ai. Cũng vì vậy mà Đức Phật ra đời đã ban tặng cái niềm an vui thực sự cho tất cả mọi loài ở trên mặt đất này. Chúng ta đừng quên rằng cũng có biết bao nhiêu vị giáo chủ ra đời, cũng có biết bao nhiêu vị giáo chủ mang lại niềm vui cho con người, nhưng mà để đánh đổi những niềm vui đó thì bao nhiêu sinh vật đều bị diệt chết. Còn ở Đức Phật thì tuyệt đối không. Không ngay cả một con giun, con dê, không ngay cả một con vật nhỏ bé. Và cho đến ngày nay tôi vẫn hình dung ra để thấy rõ rằng mỗi năm mà đến ngày Đức Phật đản sanh thì ít nhất cũng có hàng triệu triệu những con người ăn chay. Và chỉ cần như thế thôi, bao nhiêu con vật đã có được sự sống thêm được một ngày trong ngày Đức Phật đản sanh như thế. Đạo của Phật cũng theo cái hình ảnh của Đức Phật đó mà trở thành đạo của từ bi, đạo của hòa bình chân thật. Nhưng mà là một đấng từ bi vô lượng như thế, một bậc giác ngộ vẹn toàn như thế, dưới sự thờ phụng của con người, rất nhiều khi biến thành những vị thần linh để mà ban phước giảng hòa. Không, Đức Phật không bao giờ là một vị thần linh ban phước giảng hòa hết cả. Ngài không cần mặc cho Ngài cái chiếc áo thần linh để đem uy quyền của thần linh mà dù dỗ bất cứ một ai, mà chinh phục những tâm hồn yếu đuối. Không, ở Đức Phật chỉ có từ bi, ở Đức Phật chỉ có trí tuệ mà thôi. Mà cái đó mới là cái đáng quý ở Đức Phật. Đức Phật đi tìm đạo và cuối cùng thành tựu được đạo quả. Trong cái ý nghĩa quý nhất đó là thành tựu được cái trí tuệ vô thường mà thấu suốt hết tất cả cái lẽ sinh tử của chúng sanh vạn loài, thấu suốt hết tất cả cái bản tánh chân thật của tất cả vạn sự vạn vật. Đâu có một vị giáo chủ nào như thế đâu quý vị. Cho nên hãy để Đức Phật trong cái hình ảnh của một đấng từ bi như thế, hình ảnh của một bậc trí tuệ như thế. Đừng biến Đức Phật thành những vị thần linh như bao nhiêu thần linh đã từng ngự trị ở trong lịch sử và tâm trí của loài người. Bởi vì thần linh cuối cùng không giúp được gì chúng ta đâu quý vị. Nói một cách khác, Đức Phật là một chúng sanh giác ngộ. Giác ngộ để thấy ra cội nguồn của tất cả những đau khổ, để thấy ra tất cả cái dòng sanh tử của vạn loài. Giác ngộ để thấy ra được cái con đường giải thoát đau khổ cho tất cả muôn loài. Giác ngộ chân lý là như thế. Và Đức Phật dạng gì chỉ là một chúng sanh giác ngộ như thế. Một thần linh mà u mê thì chỉ mà khủng bố con người chẳng ích lợi gì đâu. Một ma vương, một Atula, một con người mà u mê thì cuối cùng cũng chỉ chìm đắm ở trong đau khổ mà thôi. Nhưng mà một chúng sanh giác ngộ, chúng sanh đó cởi bỏ tất cả những sợi dây trói mình ở trong đau khổ và mở ra con đường giải thoát cho tất cả muôn loài. Đức Phật là như vậy, một chúng sanh giác ngộ. Còn chúng ta đây là ai quý vị? Chúng ta là một vị Phật mà mê muội. Chúng ta có Phật ở trong lòng mình, nhưng mà chúng ta mê muội, cho nên chôn vùi cái vị Phật đó. Và vì vậy mà trôi lăn mãi hoài ở trong cái biển khổ sanh tử luân hồi. Còn Đức Phật đó là một chúng sanh giác ngộ, và vì vậy mà Ngài trở thành hình ảnh của một cái gì cao quý nhất mà con người có thể thấy được ở trong đời. Lấy cái gì để biểu tượng cho cái hình ảnh cao quý đó? Lấy đóa hoa sen mà biểu tượng cho cái hình ảnh cao quý. Đó là bởi vì hoa sen mọc ở trong bùn, nhưng mà không bao giờ bị ô nhiễm bởi bùn, không bao giờ bị hôi tanh bởi mùi bùn hết cả. Hoa sen mọc ở trong bùn mà vẫn tinh khiết, mà vẫn tỏa hương thơm giữa cái ao bùng hôi tanh. Đức Phật xuất hiện giữa thế gian này cũng là như thế. Giữa một thế gian chìm đắm trong tranh chấp hận thù, Đức Phật đó hiện thân của từ bi vô lượng. Giữa một thế gian đầy những gánh gạch đố kỵ hẹp hòi, Đức Phật đó là hình ảnh của lòng bao dung hỷ xả vô biên. Giữa một thế gian chìm trong mê tín cuồng tín, thì Đức Phật đó là hiện thân của trí tuệ sáng suốt. Đức Phật đơn giản là như vậy, một bậc giác ngộ giữa thế gian chìm trong mê mờ tâm tội, một bậc từ bi giữa một thế gian đầy tranh chấp và hận thù. Cho nên kỷ niệm Đức Phật đản sanh chính là kỷ niệm để tưởng niệm lại những gì cao quý nhất ở nơi một vị Phật đã từng một lần xuất hiện giữa thế gian này. Mà tưởng niệm như vậy là để làm cho cái phẩm tính đó được hiện hiện ở trong cái cõi đời đầy đau khổ của tất cả chúng ta. Đạo tràng khẳng đáng được mở ra để chúng ta lễ lạy cuộc đời của Đức Phật, tưởng niệm đến cuộc đời của Đức Phật, chính là tưởng niệm đến một đóa hoa sen tinh khiết, một đóa hoa sen tỏa hương của từ bi của trí tuệ giữa một thế gian đầy hận thù tranh chấp, đầy vô minh đau khổ như thế này. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta sẽ cùng tham dự cái đạo tràng này một cách trọn vẹn, để chúng ta cùng dâng lên Đức Phật tấm lòng của những người con chí thành chí thiết đối với những gì mà Đức Phật đã đem lại cho thế gian này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử xa gần được rõ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2638 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 5 tháng 5 cho đến thứ Sáu ngày 9 tháng 5 2014. Vào lúc 8 giờ mỗi tối, chùa có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Thứ Bảy, ngày 10 tháng 5 2014, đúng ngày 12 tháng 4 năm Giáp Ngọ, lúc 3 giờ chiều, lễ quy y Tam Bảo, lúc 5 giờ 30 chiều, lễ chính thức Phật đản, thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi và trí tuệ, lễ tắm Phật truyền thống, nghi lễ cúng dường Phật đản cầu quốc thái dân an, lễ phóng sinh, cuối cùng là cơm chay tăng mật và một chương trình văn nghệ cúng dường Phật đản sinh với sự đóng góp của các anh chị em ca sĩ Mai Thiên Vân, Nguyên Lê, Kim Loan, Vương Phùng Sơn, Quý Hằng, Thọ Nguyễn, Ban Hợp Ca Hương Lam, Đoàn Vũ Gia Đình Phật Tử Huyền Quang, Đoàn Vũ Trường Việt Ngữ Huyền Quang và Nhạc sĩ Kim Bằng. Chủ nhật ngày 11 tháng 5 2014, lúc 11 giờ 30 trưa, lễ cầu nguyện, lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ cho các em thiếu nhi. Đồng thời, tu viện Hương Yên sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 13 tháng 5 2014 nhằm ngày rằm tháng 4 âm lịch. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sinh của Đấng Từ Phụ như đã nói trên. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Oh.